thị sắc. Thọ bất gì không? Thọ tức thị sắc. Tưởng bất gì không? Tưởng tức thị sắc. Mà hành bất gì không? Hành tức thị sắc. Thức bất gì không? Thức tức gì sắc. Nói tắt rằng là diệu phục nhị thị đều là như thế. Cho nên nói sắc bất gì không, không bất gì sắc, thọ tưởng hành thức diệu phục như thị. Tức là thọ tưởng hành thức cũng y như vậy. Y như vậy tức là đều bất gì không mà đều tức thị không. Cho nên tâm với cảnh cũng chỉ là một đó thôi. Cho nên cảnh giới cực lạc là Đức Phật A Di Đà, mà Đức Phật A Di Đà là cảnh giới cực lạc. Nơi nào có A Di Đà nơi đó là cực lạc. Nơi nào có cực lạc nơi đó có A Di Đà. Không thể nào có cõi cực lạc mà lại không có A Di Đà. Không thể nào có A Di Đà hiện diện mà lại thiếu vắng cực lạc. Thánh dân nhân cảnh cũng có lìa nhau. Mà nhân cảnh đó chỉ là tác dụng vi diệu của Phật tâm, của tự tính, của chân tâm, của tự tính Di Đà, của chân, của duy tâm tịnh độ ứng hiện ra Đức Phật A Di Đà và cảnh giới nó trên khởi một cái tác dụng. Phật đó là Phật tha thọ dụng, cảnh đó là cảnh tha thọ dụng. Còn tư thọ dụng của Đức Phật A Di Đà thì thân Phật biến khắp mười phương suốt cả ba đời, từ quá khứ, hiện tại và vị lai. Không có ngoài trong gì cả, mà là ngoài cũng là trong và trong cũng là ngoài. Cho nên khi mà chủ trương rằng là cảnh giới tịnh độ chỉ có ở bên trong thôi, bài xích cái bên ngoài, thì người đó quá trọng tâm mà coi thường cảnh. Nhưng mà khi trọng tâm quá thì quên đi một cái vấn đề rằng là cái tâm tư của mình đã nặng ô nhiễm như vậy, mà không nhờ vào hoàn cảnh đó, thì tâm tư nó khó cải thiện. Đó là một cái khuyết của những người mà quá khích mà chủ trương rằng là không cần cảnh, chỉ cần tâm, thì những người đó có thể sẽ vướng phải những cái chứng ngại nói trên. Và không có hoàn cảnh thì không giúp được mình mà cũng chẳng giúp được người. Thành ra ngay khi mình tu, mình thiết lập một cái hoàn cảnh thanh tịnh, mình vừa củng cố cái sự tịnh tâm của mình, mà mình lại vừa giúp cho người ta tha thọ dụng, người ta được hưởng. Còn mà chắc là nếu mà chỉ chú trọng cảnh thôi mà lại chẳng có tưởng gì tới tâm hết, mà lại cứ mong tưởng, mà cứ suy nghĩ là mình cần thay đổi tâm tính gì hết á, mình cứ lấy cái cảnh đó là sao, mong thay đổi tâm tính, lấy cái khả năng là một năng lực nào để đến cảnh, để đến được cái cảnh đó trên khi Đức Phật đặt điều kiện nhất tâm bất loạn. Khi chư tổ bổ túc điều kiện là tin sâu nguyện thiết và hành chuyên thì đâu có dễ đâu. Tin sâu nguyện thiết hành chuyên làm thử, tin ta bàn này là sinh tử khổ, yếm ly nó thử, người ta yếm ly không nổi, người ta nghiền nó như xì ke, biết độc hại nhưng mà bỏ nó thì khổ hơn. Kẻ mà nghiền xì ke nó tư duy như vậy, xì ke độc hại thiệt, theo nó mệt thiệt, nhưng bỏ nó còn đau đớn hơn nhiều. Cho nên chung quy phải chịu đựng. Thì thiên hạ mê thế giới ta bà cũng rước, cũng suy nghĩ rằng thế giới ta bà này phiền thiệt, nhưng mà bỏ nó đi nó lại càng phiền, càng phiền hơn. Cho nên sáng nổi. Mà tổ sư đề cập tới tất cả những cái đó mà cố tình bỏ qua, để cứ lý luận là không cần, dễ lắm. Nếu mà dễ lắm thì tổ sư nào tổ sư nấy sao mà đọc đời coi, tu gần chết. Nó như là ngài Thừa Viễn mà tu tập mà khổ hạnh cho đến chỉ còn da với xương thôi. Ngài Thừa Viễn đó là tổ thứ ba của tịnh độ tông, mà tu hành kham khổ cho đến mức như vậy, người gầy yếu da xương. Mà trái lại mình có thể nói ngài Thừa Viễn là người là thọ có lẽ đứng nhất ở trong 13 vị tổ. Để tu hành đến mức như vậy, ngài Vĩnh Minh Diên Thọ thì hẹn cho mình một ngày phải niệm đến cả vạn tiếng. Tổ sư